bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. 52. Lời khéo khuyên từ biệt lão thân, chân thành nhắn nhủ cả quân dân, giữ lời thệ ước không lừa dối, vội trở về bên kẻ sát nhân. Lúc ấy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ, nếu hiền hữu Sutasoma của ta muốn trở về, thì cứ để bạn trở về, không thể khác được, và mặc vị thần cây muốn làm gì tùy ý. Còn ta sẽ giết các vương tử này và dâng tế lễ, tế đàn bằng thịt của chúng với 5 món ngon ngọt nữa. Thế rồi kẻ ấy chất đống củi hỏa thiêu và châm lửa, nghĩ rằng phải đợi cho đến khi than nóng đỏ lên. Trong lúc y ngồi mài cái xiên thịt thì Sutasoma đến. Vừa thấy ngài, kẻ ăn thịt người vui mừng trong lòng, liền hỏi: "Này hiền hữu, bạn đã đi làm được những gì bạn muốn rồi chứ?" Bậc đại sĩ đáp: "Thưa vâng, này đại vương, ta đã nghe những vần kệ do Đức Phật Kassapa dạy vị Bà La Môn kia. Ta đã tỏ lòng tôn kính trọng thể đối với vị pháp sư, và vì thế ta đã trở lại sau khi làm xong việc ta cần làm." Để chứng minh điều này, ngài ngâm kệ: 53. Trước một La Môn đã hứa lời, khi ta trị nước với quyền oai, nay ta đã trọn lời thề ước, danh dự cứu xong trở lại rồi. Vậy hãy giết ta và tế lễ, dâng thần cây gỗ của nhà ngài, hay là thỏa mãn lòng tham muốn, độc ác bạo hung với thịt người. Nghe lời vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ, vua này không sợ, vị ấy nói lên với lòng đã xua tan mọi nỗi kinh hoàng chết chóc. Ta muốn biết uy lực này phát xuất từ đâu, không thể có gì khác được. Vị ấy nói, ta đã nghe các vần kệ mà Đức Phật Kassapa dạy bảo, chắc hẳn uy lực siêu phàm này phát xuất từ đây. Ta sẽ bảo vị ấy ngâm kệ này cho ta nghe, và do đó ta cũng sẽ thoát bất cứ nỗi sợ hãi nào. Khi đã quyết định như vậy xong, y ngâm kệ này: 54. Dù ta trì hoãn 1-2 ngày, lửa vẫn còn làm khói tỏa bay, chẳng mất quyền ăn mồi thịt ấy, thịt quay than nóng thật ngon thay. Các vần kệ giá 100 đồng chẳng, ngài hãy mau lên đọc kệ ngay. Nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ, kẻ ăn thịt người này là kẻ phạm tội ác, ta sẽ khiển trách y đôi lời và làm y biết ô nhục vì những lời của ta. Ngài liền bảo: 55. Kẻ ăn đồng loại bạo tàn thay, thèm thịt đã rơi khỏi chiếc ngai, vần kệ dạy cho ta chánh lý, chánh tà phải kết hợp sau đây. 56. Với kẻ cướp hung ác bạo tàn, bàn tay đã nhúng máu đầy tràn, lợi gì thánh kiến này đem đến, phát xuất từ đâu lẽ chánh chân. Cho dù được nghe nói các lời này, kẻ ăn thịt người cũng không tức giận. Vì sao vậy? Đó là do uy lực từ tâm của bậc đại sĩ. Vì thế y nói, này hiền hữu Sutasoma, chỉ một mình ta là bất chánh thôi sao? Và y ngâm kệ: 57. Kẻ nọ đi săn bắn thú rừng để làm thành món thịt thơm lừng, và người kia giết người đồng loại, lấy thịt bà con để nấu ăn. Khi chết, cả hai đồng tội lỗi, sao riêng ta bị trách cùng hung? Nghe vậy, bậc đại sĩ ngâm kệ này để phá tan tà kiến ý. 58. Trong ngũ thú, loài có móng răng, khôn ngoan vương tử cứ dùng ăn, còn ngài ăn thịt đà kiên kỵ, này đại vương ôi, thật bạo hung. Khi nghe lời khiển trách trên, y thấy không còn đường nào thoát được cả, liền cố tìm cách che giấu tội lỗi của mình và ngâm kệ. 59. Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, về cung đầy mộng ước xinh tươi, sao còn nộp mạng cho cừu địch, ngài chắc tinh thông đạo lý trời. Lúc ấy, bậc đại sĩ đáp: Này hiền hữu, một người như ta chắc hẳn phải thông thạo kiến thức truyền thống Khatiya, sát đế lỵ, võ tướng quý tộc. Ta hiểu rõ lắm chứ, nhưng ta không hướng dẫn hành động của ta theo đó. Và ngài ngâm kệ. 60. Ai thông thạo Khatiya vậy, đều xuống ngục sâu sống đọa đầy. Ta vốn ghét căm truyền thống ý, theo lời đã hứa, trở về đây. Hãy làm tế lễ và ăn thịt, ta chọn đại vương khủng khiếp này. Kẻ ăn thịt người hỏi. 61. Đất rộng cung đình, bò, ngựa, trâu, hương thơm áo đẹp, lắm nàng hầu. Đại vương đầy đủ bao điều ý, chánh pháp ngài tìm hạnh phúc đâu? Bồ Tát đáp lại. 62. Mọi lạc thú mà quải thế gian, tặng ta chẳng có thú nào hơn. Niềm vui chánh pháp ta tìm thấy, ẩn sĩ La Môn vẫn trú an. Trong đạo chánh chân và giải thoát, tử sinh bờ nọ đến an toàn. Như vậy, bậc đại sĩ đã thuyết giảng cho kẻ ấy về hạnh phúc trong chánh pháp. Lúc ấy, kẻ ăn thịt người nhìn vào mặt ngài sáng rực rỡ như đóa sen nở hay vầng trăng tròn đầy, lại suy nghĩ: Vua Sutasoma này thấy ta đang sửa soạn một đống than hồng và mài nhọn cái xiên nướng thịt, tuy nhiên không hề tỏ ra chút mảy may sợ hãi. Có thể đây là thần lực của các vần kệ đáng giá 100 đồng kia, hay là nó phát xuất từ một chân lý nào khác. Ta sẽ hỏi vị ấy. Và y ngâm kệ theo hình thức câu hỏi. 63. Thoát kẻ bạo hung, nuốt thịt người, về cung tràn mộng ước xinh tươi. Sao còn trở lại thăm thù địch? Vương tử chắc không sợ chết rồi. Để giữ trọn lời ngài đã hứa, bỏ qua dục lạc ở trên đời. Bậc đại sĩ đáp lại. 64. Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào được danh tiếng lừng vang. Đến đời sau, ta giữ thẳng con đường, ai sợ chết khi trú an chánh pháp. 65. Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào được danh vọng vẻ vang. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt. 66. Song thân ta đã thương yêu kháng khích, ta được khen cai trị tuyệt công bình. Đến đời sau, ta chọn lối quang vinh, ai sợ chết khi trú an đạo giáo. 67. Song thân ta đã phụng thờ chu đáo, ta được khen cai trị tuyệt công bình. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đình, hãy tế lễ và xé mồi ngon ngọt. 68. Ta phục vụ đám thân bằng quyến thuộc, cai trị công bình được mọi người khen. Không ăn năn, ta chọn lối thăng thiên, hãy tế lễ và xé mồi ăn gấp. 69. Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Đến đời sau, ta chọn lối thiên đàng, ai sợ chết khi trú an chánh pháp. 70. Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Không ăn năn, ta tiến tới thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt. Nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ: Vua Sutasoma này là bậc thiện nhân tài trí. Giả sử ta ăn thịt vị ấy, sọ đầu ta sẽ vỡ ra 7 mảnh, hoặc quả đất sẽ há miệng nuốt ta mất. Và y hoảng sợ nói: "Này hiền hữu, bạn không phải hạng người mà ta phải ăn thịt đâu." Và y ngâm kệ 71: "Thuốc độc kẻ nào uống chủ tâm, độc xà hung bạo lấy tay cầm, tan thành 7 mảnh ngay đầu nó, người chẳng dối lời lại dám ăn." Y nói với bậc đại sĩ như vậy: "Ta chắc bạn như thể là thứ thuốc độc chết người, ai dám ăn bạn chứ?" Và nóng lòng muốn nghe các vần kệ, y van xin ngài ngâm kệ cho y. Nhưng khi muốn tỏ lòng cung kính cao trọng đối với đạo thánh hiền, lời thỉnh cầu của y bị bậc đại sĩ từ chối vì lý do rằng y không phải là kẻ xứng đáng nhận vần kệ đầy đạo đức vẹn toàn như vậy. Y tự nhủ: "Khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ không có vị hiền nhân nào như thế này. Vì khi vị ấy thoát được tay ta, vị ấy đi về nghe kệ, và sau khi bày tỏ lòng cung kính trọng thể đối với vị pháp sư, vị ấy trở lại đây với dấu hiệu thần chết in trên trán. Các vần kệ này chắc hẳn có giá trị siêu phàm." Lòng y vẫn tràn đầy ước vọng cung kính nghe kệ ấy. Y van xin bậc đại sĩ và ngâm kệ này. 72. Những người nghe giáo lý như chân, thiện ác sẽ mau chóng biệt phân. Có lẽ nếu nghe vần kệ ấy, tâm ta sẽ hỷ lạc vô ngần. Lúc ấy, bậc đại sĩ suy nghĩ: "Này kẻ ăn thịt người, mong muốn nghe kệ, ta sẽ ngâm kệ cho y." Và ngài nói: "Thôi được, này hiền hữu, hãy lắng nghe thật kỹ." Sau khi đã làm người kia chú ý, ngài ngâm nga các vần kệ đúng như ngài đã được Bà La Môn Nanda thuyết giáo. Trong lúc chư thiên thần ở 6 cõi trời dục giới đều đồng thanh hô lớn, và thiên chúng đều hoan nghênh tán thán bậc đại sĩ thuyết pháp cho kẻ ăn thịt người như vậy. 73. Hãy hòa hợp với thánh hiền nhân, này hỡi Suta Soma, chỉ một lần, và chớ bao giờ thân kẻ ác, bình an tràn ngập khắp toàn thân. 74. Thường xuyên giao kết với hiền nhân, chỉ nhận hiền nhân chính bản thân. Học chánh lý từ bao bậc thánh, mỗi ngày tu tập tốt thêm dần. 75. Như các xe vua khéo điểm trang, cũng thành mờ nhạt sẽ tan hoang. Thân ta yếu đuối càng mòn mỏi, và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. Song đạo thánh hiền nhân vĩnh cửu, chẳng hề tàn tạ với thời gian. Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện, qua các thời chưa được bảo ban. 76. Bầu trời giăng rộng rãi bao la, quả đất trải dài ở dưới ta, lãnh thổ bên kia bờ đại hải, chúng ta đều biết thật là xa. Song còn vĩ đại hơn muôn vật, tầm mức ý càng tỏa rộng ra, là đạo lý về điều thiện ác, người hiền kẻ ác dạy cho ta. Nhờ các vần kệ được bậc đại sĩ khéo ca tụng, và cũng chính vì kẻ ăn thịt người có trí khôn ngoan, y nghĩ thầm: "Quả thật các vần kệ này là lời của Đức Phật Toàn Tri Kiến." Và toàn thân y rúng động vì năm thứ hỷ lạc, y cảm thấy một niềm từ ái đối với Bồ Tát, và nhìn ngài theo cách một người cha sẵn sàng ban chiếc lọng trắng của hoàng gia cho con mình. Rồi y lại nghĩ: "Ta không có tặng vật bằng vàng ròng để tặng Suta Soma, nhưng ta sẽ ban một điều ước cho mỗi vần kệ ấy." Và y ngâm kệ. 77. Ý nghĩa chứa chan, giọng sáng trong, lọt tai vương tử các chân ngôn, tâm ta hoan hỷ, ta thích thú, muốn tặng bạn hiền 4 đặc ân. Lúc ấy, bậc đại sĩ lại quở trách y: "Này quả thật, Còn điều ước nào bạn muốn ban cho ta nữa ư? Và Ngài ngâm kệ. 78. Người chẳng biết gì phận bản thân, điều lành điều ác chẳng hề phân, chẳng phân địa ngục cùng thiên giới, nô lệ cho lòng dục hám ăn. Sao kẻ đê hèn như bạn vậy, biết ban ân huệ đến tha nhân? 79. Nếu bảo cho ta ân huệ này, rồi Ngài lấy lại lời thề ngay, ai khôn ngoan muốn đành lòng chịu, liều lĩnh phân tranh vậy hỡi Ngài. Kẻ ăn thịt người tự nhủ, vị ấy không tin ta, ta muốn làm vị ấy tin. Rồi y ngâm kệ. 80. Chẳng ai đòi tặng một hồng ân, rồi lại nuốt lời hứa giả nhân. Bảo dạng chọn hồng ân hỡi bạn, dù ta mất mạng vẫn ban phần. Lúc ấy, bậc đại sĩ suy nghĩ. Kẻ này nói như một vị anh hùng và hứa làm những gì ta nói. Ta sẽ nhận lời đề nghị của y. Nhưng nếu ta chọn ngay điều ước đầu tiên là y phải chừa ăn thịt người, chắc y sẽ đau lòng lắm. Vậy trước hết, ta sẽ chọn ba điều ước khác, sau đó sẽ chọn điều này. Và Ngài ngâm kệ. 81. Ai kẻ sống cùng một thánh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc trí chân. Ta nguyện cầu Ngài luôn tráng kiện, sống lâu đến cả 100 năm. Đây lời cầu nguyện đầu tiên vậy, ta muốn Ngài ban tặng đặc ân. Kẻ ăn thịt người nghe vậy suy nghĩ. Người này dù ta đã đẩy ra khỏi vương quyền, nay vẫn cầu chúc trường thọ cho ta. Một kẻ cướp lừng danh thèm khát thịt người và muốn làm hại vị ấy. Ôi, thật là một người đầy thiện ý đối với ta. Y thấy lòng hân hoan mà không biết rằng lời ước này được chọn để đánh lừa y và sẽ có lợi cho Ngài. Y liền ngâm kệ ban lời ước. 82. Ai kẻ sống cùng một thánh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc trí chân. Ngài nguyện cầu ta luôn tráng kiện, sống lâu đến cả 100 năm. Trước lời cầu nguyện đầu tiên ấy, hoan hỷ ta ban tặng đặc ân. Tiếp theo, Bồ Tát nói. 83. Các vua bị bắt dưới tay Ngài, nhiều nước phong vương quán đảnh rồi, những vị vua hùng trên cõi đất, chớ nên ăn thịt đại vương ôi. Đây là điều kế ta cầu khẩn, như một lời nguyện ước thứ hai. Như vậy, trong khi lựa chọn đặc ân thứ hai, Ngài đã đạt ước nguyện đem lại mạng sống cho hơn 100 vị vua soát đế lỵ, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ 3 ngày điều ước ấy. 84. Các vua bị bắt dưới tay ta, nhiều nước phong vương quán đảnh xưa, những vua hùng mạnh ta thề nguyện, ta sẽ không ăn thịt nữa mà. Ước thứ hai này ta cũng tặng, thể theo lời bạn nguyện cầu ta. Như thể các vị vua ấy có nghe được những gì 2 vị này nói chăng? Họ chẳng nghe được gì cả, vì khi kẻ ăn thịt người châm lửa và sợ khói lửa làm hại cây, y bước lùi một khoảng xa cây ấy. Bậc đại sĩ đàm luận với y, ngồi ở khoảng giữa cây và đống lửa, cho nên các vua không nghe mọi chuyện 2 vị nói, mà chỉ nghe một phần và an ủi lẫn nhau. Thôi đừng sợ hãi, nay Sutasuma đang cải hóa kẻ ăn thịt người. Lúc ấy, bậc đại sĩ ngâm kệ. 85. Hơn 100 vua ấy bị Ngài giam, đều bị trói tay lại khóc than. Xin trả mỗi người về cố quốc, đệ tam ân huệ, ước Ngài ban. Như vậy, trong khi chọn điều ước thứ 3, bậc đại sĩ xin cho các vị vua được phục hồi quy quán, mỗi vị về vương quốc mình. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ ăn thịt người kia, giả sử không ăn thịt họ, nhưng vì sợ các vua thù oán y, sẽ giam cầm họ lại và bắt họ ở trong rừng, hoặc giết họ rồi phơi thây, hoặc đem họ ra vùng biên địa bán làm nô lệ. Do đó, Ngài chọn điều ước cho các vua phục hồi cố quốc và kẻ ăn thịt người ngâm kệ chấp thuận lời thỉnh cầu này. 86. Hơn trăm vua ấy bị ta giam, đều bị trói tay lại khóc than. Ta sẽ phục hồi về cố quốc, để tam ân huệ được ta ban. Bấy giờ, Bồ Tát ngâm kệ chọn điều thứ tư. 87. Vương quốc Hải Kinh hóa dại cuồng, trốn ngài dân chúng ẩn trong hang. Thịt người chúa thượng xin kiên kỵ, ý nguyện thứ tư ước được ban. Khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người vỗ tay cười lớn. Này hiền hữu Sutasoma, quả thật đây là điều bạn muốn nói không? Làm sao ta có thể ban cho bạn đặc ân này chứ? Nếu bạn muốn nhận một đặc ân khác, thì hãy chọn một điều nữa đi. Rồi y ngâm kệ này. 88. Ta thấy món này hợp vị ta. Nếu ta ẩn náu chốn rừng già, làm sao lạc thú ta kiên kỵ? Nguyện ước thứ tư chọn lại mà. Lúc ấy, bậc đại sĩ nói, vì ngài thích thịt người, nên ngài nói, ta không thể từ bỏ nó được. Người nào làm ác chỉ vì thú vui thì thật là kẻ ngu si. Và ngài ngâm kệ. 89. Vua chúa như ngài chẳng được chơi, hy sinh cuộc sống chỉ vì vui. Hãy tìm ý nghĩa cao siêu nhất, cuộc sống tặng ban quý tuyệt vời. Lạc thú vị lai đời kế tiếp, rồi ngài hưởng phước đức này thôi. Khi những lời này được bậc đại sĩ nói xong, kẻ ăn thịt người bị nỗi kinh hoàng trấn áp và suy nghĩ. Ta không thể từ chối lời ước mà Sutasoma lựa chọn, cũng không thể chừa ăn thịt người. Vậy ta phải làm gì đây? Với đôi mắt đẫm lệ, y ngâm kệ này. 90. Ngài biết ta yêu thích thịt người, Sutasoma đại sĩ, thế này thôi, ta không bỏ nó bao giờ nữa. Suy nghĩ, chọn điều khác, bạn ôi. Bồ Tát lại đáp. 91. Người nào luôn hưởng thú vui chơi, hủy diệt cuộc đời để được vui, như kẻ say dùng liều thuốc độc, về sau phải chịu khổ không nguôi. 92. Người quyết tâm chừa lạc thú đời, con đường phận sự khó theo hoài, như người đau uống liều điều trị, sống lại đời sau cực lạc thôi. Sau khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người đau đớn khóc than, ngâm vần kệ. 93. Ngũ lạc phát sinh tự giác quan, ta đều từ bỏ cả song thân, ta vào rừng ở vì nhân ý, lời bạn ước sao có thể ban. Bậc đại sĩ ngâm kệ đáp. 94. Trí nhân không thể nói hai lời, ta biết thiện nhân đúng ước thôi. Hiền hữu chọn đi vài nguyện ước, là điều ngài đã bảo ta rồi. Giờ đây những chuyện ngài đang nói, khó hợp điều này, chúa thượng ôi. Một lần nữa, kẻ ăn thịt người vừa khóc vừa ngâm kệ. 95. Tổn đức ô danh, khổ nhục tràn, tham lam tà hạnh, tội muôn vàng, ta đều phạm để ăn đồng loại, lời bạn ước sao ta phải ban. Bậc đại sĩ lại nói. 96. Không ai đòi tự nguyện ban ân, rồi lấy lại lời kẻ giả nhân. Bảo dạng chọn ân này bạn hỡi, dù ta mất mạng, cũng ban phần. Khi Ngài đã đưa ra vần kệ do chính kẻ ăn thịt người cảm khái, thốt lên trong giai đoạn đầu, Ngài lại ngâm kệ để khích lệ y can đảm ban điều ước ấy. 97. Thiện nhân đành mất cả dòng đời, song giữ lời xưa dẫu thiệt thòi. Chúa Thượng nếu Ngài ban ước nguyện, làm ngay chuyện ấy trọn công Ngài. 98. Ai đem tài sản cứu tay chân, sẽ bỏ tay chân cứu lấy thân. Tài sản tứ chi thân sẽ mất, chỉ còn chân lý khẩn cầu ân. Như vậy, bậc đại sĩ dùng nhiều phương tiện an trú kẻ ăn thịt người vào chánh pháp. Và bây giờ, Ngài ngâm kệ để giải thích việc cần phải tôn trọng danh hiệu của Ngài. 99. Miệng kẻ nào minh chứng thật chân, đoạn nghi nhờ các bậc hiền nhân, kẻ ấy chính là nơi ẩn trú, chính là điểm tựa chốn nương thân. Lòng hiền nhân mến thương người ấy sẽ chẳng bao giờ phải diệt vong. Sau khi ngâm kệ xong, Ngài bảo: Này hiền hữu ăn thịt người, nếu bạn vi phạm lời dạy của một bậc đạo sư tối thắng như vậy, thì thật không hợp lẽ phải. Và hơn nữa, khi bạn còn trẻ, ta đã làm vị trợ giáo cho bạn, đã chỉ bảo bạn nhiều rồi. Nay ta dùng uy lực của một bậc giác ngộ, ngâm cho bạn nghe các vần kệ, trị giá mỗi vần 100 đồng. Vậy bạn hãy vâng lời ta,